Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Sáu, ngày 19 tháng 8 có những nội dung chính sau đây. Thành ủy Thái Nguyên bế giảng lớp trung cấp lý luận chính trị hành chính hệ không tập trung khóa 14, niên khóa 2021-2022. Hào khí Thái Nguyên. Gia Sàng và Quang Trung là hai đơn vị của thành phố Thái Nguyên được tỉnh chọn thực hiện điểm để số hóa dữ liệu hồ tịch. Để đảm bảo thực hiện chỉ tiêu số hóa đề ra, hai đơn vị đã cố gắng nỗ lực tìm các giải pháp để thực hiện hiệu quả. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 19 tháng 8, đồng chí Nguyễn Linh, tỉnh ủy viên, phó bí thư thành ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 8 của ủy ban nhân dân thành phố để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tháng 8, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2022 và thông qua một số nội dung quan trọng khác. Tháng 8 năm 2022, thành phố tiếp tục triển khai các giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh nhằm phục hồi kinh tế. Hoạt động thương mại dịch vụ trên địa bàn phát triển ổn định trở lại. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội ước đạt trên 3.100 tỷ đồng, tăng trên 27% so với cùng kỳ năm 2021. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt trên 3.600 tỷ đồng, tăng trên 13% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước 8 tháng ước đạt trên 1.436 tỷ đồng, bằng 54% kế hoạch. Tiếp tục chỉ đạo triển khai các hoạt động chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, đảm bảo đúng tiến độ kế hoạch. Công tác quy hoạch, quản lý đô thị được đẩy mạnh, các dự án vay vốn của Ngân hàng Thế giới được triển khai tích cực, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chỉ đạo các nhà trường chuẩn bị tốt cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết để tổ chức khai giảng năm học 2022-2023, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Về nhiệm vụ trọng tâm tháng 9, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các phòng ban, đơn vị chủ động rà soát, bổ sung các giải pháp cụ thể nhằm phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2022. Khẩn trương rà soát, báo cáo những nội dung cần thiết để trình tại kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân thành phố sắp tới. Đẩy mạnh công tác thu ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công, cải cách hành chính. Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã nghe và đóng góp ý kiến vào báo cáo tiến độ công tác chuẩn bị tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, báo cáo đề xuất danh mục và tiến độ triển khai thực hiện các công trình gắn biển chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập thành phố, tiến độ công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Thái Nguyên năm 2022 và một số nội dung quan trọng khác. Ngày 19 tháng 8, Thành ủy Thái Nguyên phối hợp Trường Chính trị tỉnh tổ chức bế giảng lớp trung cấp lý luận chính trị hành chính hệ không tập trung khóa 14, niên khóa 2021-2022. Dự bế giảng có đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh và 81 học viên. Lớp học được khai mạc từ ngày 15 tháng 4 năm 2021, sau hơn một năm học tập bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến. Lớp đã hoàn thành theo kế hoạch, chương trình đề ra. Trong thời gian học tập, các học viên được trang bị 6 nội dung đào tạo do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh quy định, bao gồm những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, nhà nước và pháp luật xã hội chủ nghĩa và quản lý hành chính nhà nước, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội, kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ công tác đảng, đoàn thể ở cơ sở, tình hình nhiệm vụ của địa phương. Ngoài nội dung trên, lớp học còn được tham gia nghiên cứu thực tế. Thông qua lớp học, giúp học viên nắm được một cách hệ thống cơ bản những vấn đề lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, làm tiền đề cho việc tiếp thu những phần học, môn học mang tính kỹ năng nghiệp vụ công tác đảng, chính quyền, công tác vận động quần chúng. Kết thúc khóa học, 100% học viên đủ điều kiện xếp loại tốt nghiệp, trong đó có 8 học viên xếp loại giỏi, 73 học viên xếp loại khá. Ban giám hiệu nhà trường cũng đã khen thưởng cho 8 học viên đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện. Ngày 18 tháng 8, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Đồng Bẩm tổ chức lễ ra mắt cuốn lịch sử Đảng bộ phường giai đoạn 1946-2020, kỷ niệm 5 năm ngày thành lập phường. Dự buổi lễ có đồng chí Ngô Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy. Cuốn lịch sử Đảng bộ phường Đồng Bẩm giai đoạn 1946-2020 gồm 5 chương nói về quá trình lãnh đạo của Đảng bộ phường trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước, thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và thời kỳ thực hiện đường lối đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Cuốn lịch sử đã ghi lại những sự kiện lịch sử của địa phương, làm rõ quá trình lãnh đạo của Đảng bộ phường gắn với những kết quả phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Từ đó góp phần tích cực trong công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn, biểu thị lòng tri ân đối với các thế hệ đi trước, động viên các tầng lớp nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng bộ để đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của phường. 5 năm qua, từ năm 2017 đến nay, cấp ủy chính quyền địa phương đã lãnh đạo chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội thành phố giao, đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế theo hướng thương mại dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp và nông nghiệp, gắn phát triển kinh tế với nâng cao đời sống của nhân dân, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. Đến nay trên địa bàn phường đã có 35 doanh nghiệp lớn nhỏ, trên 360 cơ sở sản xuất kinh doanh. Năm 2021, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng trên 110 tỷ so với năm 2017. Sản lượng lương thực năm 2021 tăng 29,1 tấn so với năm 2017, mặc dù diện tích đất nông nghiệp bị thu hẹp gần 17 ha, v.v. Nhân dịp này, Đảng bộ phường đã khen thưởng 3 cá nhân có nhiều đóng góp trong quá trình xây dựng cuốn lịch sử Đảng bộ phường. Thiết thực chào mừng 60 năm thành lập thành phố Thanh Nguyên, 92 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và 30 năm thành lập Team. Ngày 18 tháng 8, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố phối hợp với phòng giao dịch số 1 Team chi nhánh Thanh Nguyên tổ chức hội thi tuyên truyền viên giỏi nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp, tìm hiểu hoạt động Team năm 2022. Tới dự có đồng chí Hà Huy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố Thanh Nguyên, đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thanh Nguyên, Team chi nhánh Thanh Nguyên và trên 200 cán bộ hội viên phụ nữ đến từ các cơ sở hội trực thuộc. Hội thi thu hút 32 tuyên truyền viên đại diện cho 32 hội liên hiệp phụ nữ phường xã tham gia. Mỗi thí sinh thực hiện 3 phần thi gồm chuẩn bị đề cương, thuyết trình và năng khiếu. Đối với phần thi thuyết trình, các tuyên truyền viên trình bày theo đề cương đã chuẩn bị trong thời gian từ 5 đến 10 phút với nội dung liên quan đến nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13, nhiệm kỳ 2022-2027, nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 và tuyên truyền về hoạt động của Tổ chức Tài chính vi mô trách nhiệm hữu hạn tình thương, gọi tắt là Team. Đối với phần thi năng khiếu, các tuyên truyền viên tham gia biểu diễn ở các thể loại hát, múa, nhảy dân vũ, ngâm thơ, đọc thơ, có phụ họa kèm theo với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi quê hương đất nước, người phụ nữ Việt Nam. Thông qua hội thi nhằm giúp đội ngũ cán bộ hội và tuyên truyền viên cấp cơ sở tìm ra những giải pháp tuyên truyền linh hoạt hiệu quả, qua đó góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và nghị quyết của hội đi vào cuộc sống. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao một giải nhất cho tuyên truyền viên Lê Thị Trà My, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Huống Thượng, 3 giải nhì, 5 giải ba và 23 giải khuyến khích cho các tuyên truyền viên. Ngày 18 tháng 8, Hội khuyến học thành phố Thanh Nguyên tổ chức chương trình Thắp sáng niềm tin tiếp sức em đến trường lần thứ 10 năm 2022. Tại chương trình, ban tổ chức đã trao 96 suất học bổng, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho 96 học sinh nghèo hiếu học của 32 xã phường. Đây là hoạt động nhằm động viên các em có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục nỗ lực vươn lên trong học tập, nhất là khi năm học mới 2022-2023 đang đến gần. Thời gian qua, Hội khuyến học thành phố Thanh Nguyên đã trao hàng nghìn suất học bổng tới các em học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn. Hoạt động này cũng đã nhận được sự quan tâm của các cấp ngành, sự ủng hộ giúp đỡ của các doanh nghiệp, nhà tài trợ. Trong 10 năm thực hiện, Hội khuyến học thành phố đã vận động sự chung tay ủng hộ của các tổ chức cá nhân giúp đỡ được hơn 20.000 lượt học sinh với tổng số tiền khoảng 5 tỷ đồng. Chiều ngày 18 tháng 8, Ban chỉ đạo hoạt động hè phối hợp với Hội khuyến học phường Thịnh Đán tổ chức hội nghị tổng kết các hoạt động hè và trao thưởng khuyến học chương trình Thắp sáng niềm tin tiếp bước em đến trường năm 2022. Hè năm 2022 với chủ đề Hè vui trải nghiệm, rèn luyện kỹ năng, Ban chỉ đạo hoạt động hè phường Thịnh Đán chỉ đạo hai trường tiểu học và trung học cơ sở bàn giao danh sách học sinh về hè. 11 tổ dân phố đã thành lập Ban quản lý hoạt động hè. Phường đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ phụ trách đội cho 45 cán bộ, đoàn viên, phối hợp với các ngành, đoàn thể, chính trị, xã hội của phường thực hiện tốt tháng hành động vì trẻ em, tổ chức liên hoan, giai điệu tuổi thơ, thành lập đội tuyển tham gia ngày hội, thiếu nhi thành phố Thanh Nguyên theo bước chân những người anh hùng, v.v. Đoàn thanh niên phường đã tổ chức cho trên 1.000 lượt đoàn viên tham gia 95 buổi lao động vệ sinh môi trường, bóc rỡ biển quảng cáo rau vặt trái phép, tham gia hiến máu tình nguyện với 15 người, đạt 15 đơn vị máu. 50 lượt đoàn viên thanh niên tham gia chương trình tiếp sức mùa thi. Ban quản lý hè ở 11 tổ dân phố đã tổ chức 175 buổi sinh hoạt hè, 365 buổi tập thể dục với tỷ lệ đạt 88% số đoàn viên thanh thiếu nhi tham gia. Nhân dịp này, Hội khuyến học phường đã tổ chức trao thưởng khuyến học chương trình Thắp sáng niềm tin tiếp sức em đến trường cho 37 em học sinh với tổng trị giá 12 triệu đồng. 41 học sinh đạt giải cấp tỉnh và cấp quốc gia với tổng tiền thưởng là gần 7 triệu đồng. Nhà hảo tâm Hoàng Văn Thái, cư trú tại tổ 4 phường Thịnh Đán, trao tặng 15 chiếc xe đạp trị giá hơn 22 triệu đồng cho 15 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Thưa quý vị và các bạn, tháng 8 năm 1945, cùng với nhân dân cả nước, đồng bào các dân tộc tỉnh Thái Nguyên nhất tề nổi dậy, đập tan xiềng xích nô lệ của thực dân Pháp trong gần một thế kỷ tại Việt Nam và đánh đuổi phát xít Nhật, đồng thời lật đổ chế độ phong kiến hàng nghìn năm, lập nên nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, mở đầu cho thời kỳ suy sụp của chủ nghĩa thực dân cũ, cổ vũ phong trào giải phóng dân tộc của các nước thuộc địa trên toàn thế giới. Đã 77 năm trôi qua, nhưng một mùa thu tràn đầy hào khí cách mạng trên quê hương Thái Nguyên còn như tươi mới, ắp đầy niềm tự hào trong lòng người. Dập một trời cờ, hoa, biểu ngữ, không khí tưng bừng, phấn chấn chào mừng ngày cách mạng tháng 8 thành công và Tết độc lập mùng 2 tháng 9 như hồi thúc, nhân lên khí thế thi đua sôi nổi trong mỗi người. Trên khắp công trường, nhà máy và đồng ruộng, lòng người phấn chấn, tự hào, góp sức cùng viết tiếp trang sử đất nước trong thời kỳ đổi mới, hội nhập quốc tế. Giữa hân hoan ngày hội non sông, ai cũng có chút lắng lòng, hoài nhớ về một thời cha anh bằng gậy tầm vông, liềm, cuốc mà làm nên một huyền thoại khiến cả nhân loại cảm phục. Vâng, thời gian như bóng câu qua cửa sổ, mới đó đã 77 năm kể từ ngày cách mạng tháng 8 thành công. Những người góp sức làm nên trang sử xanh đó, phần nhiều đã về với thế giới người hiền. Nhưng câu chuyện của ngày trọng đại đất nước còn khắc lại trong tâm khảm các thế hệ, lớp trước truyền lại cho lớp sau. Ngày 16 tháng 8 năm 1945, từ Tân Trào, Sơn Dương, Tuyên Quang, một đơn vị quân giải phóng do đồng chí Võ Nguyên Giáp, chỉ huy trưởng Bộ Tư lệnh Giải phóng quân Việt Nam tiến về giải phóng tỉnh lỵ Thái Nguyên, mở đầu cho cuộc tổng khởi nghĩa trong cả nước. Trên đường tiến quân, quân giải phóng tập kết tại xóm Đình, xã Củ Vân, Đại Từ. Tại đây, đồng chí Võ Nguyên Giáp đã thay mặt Ủy ban Giải phóng Toàn quốc công bố thành lập Ủy ban Giải phóng, Hội Thanh niên Cứu quốc, Hội Phụ nữ Cứu quốc xã Củ Vân, thông báo lệnh tổng khởi nghĩa giành độc lập. Trùng trùng quân đi như sóng, ngày 19 tháng 8 năm 1945, Chùa Đán, nay thuộc phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, trở thành nơi tập kết của quân giải phóng, để sớm ngày 20 tháng 8 tiến đánh phát xít Nhật, giải phóng tỉnh lỵ Thái Nguyên. Ngay chiều hôm ấy, sân vận động thị xã Thái Nguyên chứng kiến một sự kiện trọng đại. Ủy ban khởi nghĩa tuyên bố xóa bỏ chính quyền Bù Nhìn do phát xít Nhật dựng lên, thành lập chính quyền cách mạng lâm thời tỉnh Thái Nguyên. Tất cả đã về miền quá khứ, nhưng tên đất, tên người còn đó, như dấu son trên trang sử Thái Nguyên, mãi trường tồn cùng dòng chảy lịch sử đất nước. Kể từ mùa thu tháng 8 lịch sử năm 1945 đến nay, Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc tỉnh Thái Nguyên luôn cùng nhân dân cả nước kề vai sát cánh, anh dũng kiên cường chiến đấu, đánh đuổi giặc ngoại xâm, bảo vệ vững chắc bờ cõi biên cương Tổ quốc. Trải qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, làm nhiệm vụ quốc tế và cuộc chiến đấu bảo vệ biên cương Tổ quốc, Thái Nguyên có trên 10.000 liệt sĩ, hơn 12.000 thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, 2.600 bệnh binh, 583 mẹ Việt Nam anh hùng, hơn 13.500 người hoạt động kháng chiến. Phát huy truyền thống cách mạng trong kiến tạo, xây dựng quê hương đất nước, các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân Thái Nguyên không ngừng sáng tạo, đổi mới xây dựng quê hương ngày càng phồn thịnh. Nhất là những năm gần đây, Thái Nguyên luôn đi tắt, đón đầu, nắm bắt cơ hội, chủ động bứt tốc trong phát triển kinh tế xã hội. Nhờ đó, cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng dần tỷ trọng khu vực công nghiệp, xây dựng và dịch vụ, giảm dần tỷ trọng khu vực nông lâm, thủy sản. Diện tích đất sản xuất nông nghiệp giảm, song năng suất, chất lượng đều tăng, bình quân đạt gần 461.000 tấn lương thực có hạt trên một năm. Tổng diện tích chè toàn tỉnh hiện có gần 23.000 hecta, trong đó hơn 20.000 hecta chè kinh doanh với tổng sản lượng chè búp tươi đạt 252.000 tấn trên năm. Sản xuất nông nghiệp hướng tới chất lượng, giá trị cao, nhờ áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến, đáp ứng tiêu chuẩn an toàn trong nước và quốc tế. Một Thái Nguyên năng động, lớp sau theo lớp trước kiên nhẫn, bền bỉ, đồng lòng cùng kiến tạo từ hoang sơ đổ nát, tạo nên một vùng đất phồn thịnh, giàu tiềm năng. Hiện Thái Nguyên được nhiều nhà đầu tư trong ngoài nước đặt niềm tin, coi là địa chỉ đầu tư vàng. Minh chứng là chỉ trong 7 tháng đầu năm 2022, Thái Nguyên có 5 dự án FDI được cấp phép đầu tư mới với tổng vốn 320 triệu đô la Mỹ. Lũy kế đến nay, toàn tỉnh có 172 dự án còn hiệu lực với tổng mức đầu tư đăng ký đạt gần 10,3 tỷ đô la Mỹ. Bên cạnh đó, 21 cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã có chủ đầu tư hạ tầng với tổng vốn hơn 5.600 tỷ đồng. Các cụm công nghiệp đã thu hút 65 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký hơn 9.400 tỷ đồng. Trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có 8.655 doanh nghiệp đang hoạt động hiệu quả. Tổng thu ngân sách nhà nước của tỉnh đã đạt ngưỡng 18.000 tỷ đồng vào năm 2021. Trong đó thu nội địa trên 15,5 nghìn tỷ đồng. Thu hoạt động xuất nhập khẩu từ đầu năm 2022 đến nay đạt gần 2.000 tỷ đồng, tăng 62,5%. Giá trị hàng hóa xuất khẩu đạt 19,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước. Đây chính là cơ sở để Thái Nguyên tăng tốc thực hiện mục tiêu tăng trưởng và phát triển trong thời gian tới. Nét đặc trưng độc đáo riêng biệt của người Thái Nguyên là sự pha trộn hài hòa nét đẹp truyền thống giữa miền núi với miền xuôi, hoặc bởi sự giao thoa của ngành công nghiệp nặng, gang thép Thái Nguyên với sản phẩm chè truyền thống, nên người Thái Nguyên vừa mạnh mẽ như chàng trai miền sơn cước, lại mềm dẻo như thôn nữ hái dâu trong thơ Hàn Mặc Tử. Ở miền quê nửa đồng nửa núi vẫn giữ cho riêng mình bản sắc trong thời kỳ hội nhập quốc tế, tràn đầy sức sống năng động và sáng tạo. Bên ngôi nhà sàn truyền thống là công trình cao tầng mang dáng dấp kiến trúc hiện đại. Thái Nguyên Tower cao 129 mét với 35 tầng. Techco Airline City cao 120 mét với 32 tầng. FCC Tower cao 100 mét với 26 tầng. Những vùng quê nghèo ở Phú Yên, Phú Bình bừng sáng hóa phố. Các dẻo đất vùng cao miền núi đã xuất hiện xã nông thôn mới kiểu mẫu. Cả Thái Nguyên đang vươn vai thức dậy cùng đất nước hội nhập phát triển. Bên sân quảng trường Võ Nguyên Giáp, tôi chứng kiến một khung cảnh vui tươi, nhộn nhịp với rực rỡ màu cờ Tổ quốc. Chợt nhận ra, thu đã về. Thưa quý vị và các bạn, phường Sa Sàng và Quang Trung là hai đơn vị của thành phố Thái Nguyên được tỉnh chọn thực hiện điểm để số hóa dữ liệu hộ tịch. Đây là một trong những nội dung quan trọng thực hiện đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, gọi tắt là đề án 06. Để đảm bảo thực hiện chỉ tiêu số hóa đề ra theo từng ngày, hai đơn vị đã cố gắng nỗ lực tìm các giải pháp để thực hiện hiệu quả. Ghi nhận của phóng viên Hoàng Hải. Tại phường Quang Trung, hàng ngày các cán bộ của phường đã phối hợp chặt chẽ với cán bộ chiến sĩ công an của phường để nhập dữ liệu số hóa các hồ sơ về hộ tịch trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Toàn bộ hồ sơ hộ tịch của phường đã lưu trữ từ trước đến nay được nhập trên hệ thống máy của ngành công an và tuyệt đối đảm bảo an ninh, an toàn của hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Nói về việc sắp xếp thời gian, công tác phối hợp với công an phường thực hiện đảm bảo chỉ tiêu cũng như chất lượng, bà Lê Thị Hồng Liên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Sau khi được triển khai thực hiện thí điểm thì chúng tôi cũng đã phân công anh em theo lịch ngày làm 3 buổi, sáng từ 7 rưỡi đến 11 rưỡi, chiều từ 1 rưỡi cho đến 5 giờ, buổi tối là từ 19 giờ 30 cho đến 22 giờ. Thế chúng tôi cũng đã đảm bảo được cái tiến độ. Thì trong quá trình làm thì cũng có nhiều những cái phát sinh. Tuy nhiên thì cũng đã được cái tổ hỗ trợ của công an tỉnh và viễn thông cũng đã hỗ trợ để hoàn thành được cái nhiệm vụ.
Là một phường trung tâm, dân số đông, hàng ngày tiếp nhận giải quyết trung bình 20 đến 30 sự việc. Tuy nhiên, cán bộ chiến sĩ công an phường Quang Trung đã cố gắng nỗ lực để phối hợp thực hiện việc số hóa hồ sơ hộ tịch. Ông Nguyễn Anh Tuấn, trưởng công an phường Quang Trung cho biết.
Hàng ngày thì chúng tôi tiếp nhận rất là nhiều các cái hồ sơ giải quyết liên quan đến cái nhân hộ khẩu. Bên cạnh đó thì thời gian vừa rồi, Quang Trung là một cái đơn vị được giao thí điểm phối hợp với công tác tư pháp để phục vụ cho cái chuyển đổi số của cái đề án 06. Đấy, ngoài các cái công việc chuyên môn hàng ngày chúng tôi được giao thực hiện, cố gắng hoàn thành thì chúng tôi phải hết sức nỗ lực khắc phục những cái khó khăn. Chúng tôi phải bố trí cán bộ chiến sĩ thường xuyên là trực 100%, bố trí làm việc ngoài giờ. Đối với bản thân tôi thì chỉ huy đơn vị thì thường xuyên là động viên anh em trong cái thời điểm là chúng ta sẽ phải cố gắng nhiều hơn để chúng ta hoàn thành cái nhiệm vụ.
Hơn 22 giờ, phòng nhập dữ liệu số hóa tại trụ sở công an phường Gia Sàng vẫn sáng ánh điện. Các cán bộ của Ủy ban Nhân dân phường và cán bộ chiến sĩ công an vẫn miệt mài làm việc. Và đây là ca làm việc thứ tư trong ngày được Ủy ban Nhân dân phường phân công để nhập dữ liệu số hóa nhằm đảm bảo chỉ tiêu tiến độ. Bà Nguyễn Thị Minh Huệ, cán bộ tư pháp phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, chia sẻ.
Được sự phân công của lãnh đạo Ủy ban phường và các lãnh đạo cấp trên thì tôi, bộ phận tư pháp và các cán bộ phường đã phối hợp với các lực lượng công cảnh sát khu vực, công an phường để nhập dữ liệu một cách chính xác và nhanh chóng nhất để đáp ứng yêu cầu công việc. Song song là cả thực hiện nhiệm vụ hàng ngày và thực hiện nhiệm vụ nhập dữ liệu nên là chúng tôi cũng phải nỗ lực tăng ca, làm việc thêm giờ. Chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Thuận lợi của phường Gia Sàng trong thực hiện số hóa hồ sơ hộ tịch đó là từ năm 2015 đến năm 2019, toàn bộ dữ liệu về hộ tịch được phường sử dụng phần mềm MISA. Trong quá trình sử dụng phần mềm này, phường đã chỉ đạo cán bộ tư pháp hàng ngày nhập bù các dữ liệu hộ tịch trên sổ hộ tịch đã được đăng ký trước đây lên hệ thống. Và từ năm 2019 đến nay, phường sử dụng phần mềm đăng ký quản lý hộ tịch điện tử của Bộ Tư pháp, nên phần lớn các hồ sơ đều đã ở dạng số và toàn bộ số hồ sơ này hiện đã được đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Ông Nguyễn Toàn Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Gia Sàng cho biết.
Chúng tôi trước mắt là chúng tôi cũng đã tập trung toàn lực vào để thực hiện sắp xếp lại cái lực lượng lao động của cơ quan, huy động các lực lượng của các đoàn thể chính trị xã hội rồi là các cô giáo tại các nhà trường. Sau đó thì chia nhỏ thành nhiều ca để vừa đáp ứng được công tác chuyên môn hàng ngày nhưng đồng thời là cũng đáp ứng được cái nhiệm vụ do tổ công tác thực hiện giao cho. Cái giai đoạn này là giai đoạn thực hiện thí điểm nên là có nhiều cái yếu tố nó ảnh hưởng đến cái tốc độ nhập liệu. Cơ bản thì chúng tôi cũng đang phấn đấu hoàn thành cái lượng dữ liệu hộ tịch từ khoảng năm 2000 cho đến nay.
Việc số hóa hồ sơ hộ tịch sẽ tạo thuận lợi cho người dân, cho cán bộ hộ tịch trong thực hiện thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch, đồng thời là cơ sở để mở rộng việc ứng dụng khai thác, sử dụng dữ liệu số hóa sổ hộ tịch trong việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm giấy tờ phải nộp, giảm thời gian giải quyết hồ sơ và đi lại của người dân, qua đó góp phần trong việc thực hiện chuyển đổi số của thành phố và của tỉnh. Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Nền tảng xã hội số Thái Nguyên ID. Thưa quý vị và các bạn, Thái Nguyên ID là ứng dụng công dân số mà Liên minh Công nghệ Sài Gòn Tel INGS phát triển dành riêng cho tỉnh Thái Nguyên, là ứng dụng hỗ trợ tích cực vào việc định danh người dân trên không gian số, giúp đơn giản hóa và thuận tiện trong việc thực hiện các dịch vụ công một cửa, là cánh tay nối dài giúp tăng cường sự tương tác giữa chính quyền và người dân, từ đó kịp thời nắm bắt các vấn đề xã hội và nhu cầu an sinh trên địa bàn. Với nền tảng công nghệ định danh điện tử EKIC, Thái Nguyên ID tích hợp nhiều chức năng như kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân mà người dùng cung cấp, nhận diện người dùng bằng trí tuệ nhân tạo. Ứng dụng trực tiếp hỗ trợ người dân trong vấn đề tìm kiếm việc làm trực tuyến, đăng tin và tìm nhà cho thuê nhanh chóng, theo dõi việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến, cập nhật tin tức đời sống xã hội, nhắn tin tương tác, tra cứu thông tin về điện, bảo hiểm xã hội, mua bán, trao đổi hàng hóa và nhận các ưu đãi khuyến mại mới nhất. Với công nghệ hiện đại, thiết kế giao diện thân thiện, dễ sử dụng, mọi người dân Thái Nguyên từ già đến trẻ, từ công nhân viên chức đến người lao động phổ thông đều có thể dễ dàng sử dụng các tiện ích trên ứng dụng. Ông Phạm Thế Trường, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thiết bị và Truyền thông INGS chia sẻ về ý tưởng xuất phát của ứng dụng. Thuận lợi theo chúng tôi đối với Thái Nguyên là một tầm nhìn, một sự quyết đoán của lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên. Đến nay, ứng dụng Thái Nguyên ID đã đạt 69,995 lượt cài đặt, 2.033 tài khoản EKIC, 121 hồ sơ việc làm, 4.372 tin thuê nhà, 3.798 tin tuyển dụng, 11.388 tin giao vặt, 1.484 tin voucher, 54 tin phản ánh hiện trường. Ứng dụng đang dần đóng vai trò quan trọng trong đời sống sinh hoạt của người dân Thái Nguyên, làm thay đổi cách thức tiếp cận thông tin và giao tiếp truyền thông của người dân, doanh nghiệp và chính quyền. Hơn nữa, trước những ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh COVID-19 đến các hoạt động phát triển kinh tế và sản xuất của địa phương trong thời gian qua, nền tảng xã hội số, ứng dụng Thái Nguyên ID chính là giải pháp tối ưu giúp giảm tỷ lệ lao động thất nghiệp khi kết nối trực tiếp nhu cầu tuyển dụng từ doanh nghiệp đến lực lượng lao động. Ngoài ra, ứng dụng đang xây dựng tính năng về tuyển sinh, quản lý doanh nghiệp, quản lý đoàn viên. Từ những thông tin người lao động cung cấp khi sử dụng các tiện ích trên, trong tương lai, Thái Nguyên ID có thể cung cấp tổng hợp thông tin về nguồn lao động theo từng địa phương, bao gồm các thông tin như tổng số lao động, giới tính, bằng cấp, chứng chỉ, lao động có việc làm, lao động thất nghiệp. Đây sẽ là bức tranh tổng thể về nguồn nhân lực và giải đáp được các vấn đề như tuyển dụng lao động, tuyển dụng học nghề, hướng nghiệp và tư vấn cho các doanh nghiệp về nguồn nhân lực. Đồng thời, khi có vấn đề cần phản ánh với cơ quan chức năng, người dân chỉ việc nêu trực tiếp vấn đề cần phản ánh trên Thái Nguyên ID mà không cần phải đến gõ cửa cơ quan chức năng hay làm đơn từ. Thông tin phản ánh được Trung tâm Điều hành Đô thị Thông minh tỉnh Thái Nguyên tiếp nhận, phân loại rồi chuyển đến các phòng ban chức năng hoặc các địa phương để giải quyết. Với công nghệ hiện đại, quy chế phân luồng tiếp nhận và xử lý chặt chẽ, việc giải quyết các phản ánh của người dân qua ứng dụng hiện nay đang được thực hiện rất tốt. Ứng dụng Thái Nguyên ID chính là công cụ cầu nối để người dân và chính quyền tương tác với nhau, góp phần giúp chính quyền công khai, minh bạch hóa thông tin và là phương tiện để người dân giám sát việc điều hành của chính quyền. Từ thông tin tương tác của người dân, chính quyền thành phố biết được sự vận hành ở địa phương, các phòng ban có hiệu quả hay không. Việc giải quyết các phản ánh của người dân cũng cho thấy năng lực của chính quyền. Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên khẳng định, việc nghiên cứu, triển khai và đưa vào ứng dụng trong Thái Nguyên ID hết sức hiệu quả, giúp chúng tôi quản lý người lao động và giúp người lao động trong vấn đề an sinh xã hội, thực hiện các dịch vụ hành chính công và giúp người lao động tìm việc làm. Mới đây, tính năng tra cứu mã số bảo hiểm xã hội, tra cứu thông tin người đóng bảo hiểm đã được hoàn thiện và đưa lên ứng dụng Thái Nguyên ID chính thức vào ngày 25 tháng 7 năm 2022. Cùng với đó là hàng loạt các tiện ích đã được cập nhật trên ứng dụng như dịch vụ tiện ích về điện, nền tảng quản trị nguồn nhân lực, cập nhật các thông tin khuyến mãi mới nhất trong tháng 7, hệ thống đăng ký thông báo khuyến mãi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, phối hợp với một số doanh nghiệp lớn như Masan, Vinamilk, TH Chumilk, Winmart, Thời trang EOD, Unilever Việt Nam, Điện máy Xanh, Điện máy HC để cung cấp những chương trình khuyến mại, giảm giá dành cho người dùng. Thưa quý vị và các bạn, ứng dụng Thái Nguyên ID sẽ là ứng dụng tạo tiền đề xây dựng công dân số, làm hạt nhân cho nền tảng xã hội số tỉnh Thái Nguyên. Hiện tại, người dùng có thể cài đặt ứng dụng Thái Nguyên ID từ hai kho ứng dụng Apple Store và Google Play. Trong thời gian tới, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên sẽ tiếp tục triển khai đưa ứng dụng đến với đông đảo người dùng, đồng thời hoàn thiện các cơ sở dữ liệu đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp và cả nhà quản lý về một nền tảng xã hội số của tỉnh Thái Nguyên. Thời gian tới, Thái Nguyên ID sẽ tiếp tục hoàn thiện các chức năng đã triển khai và tích hợp thêm các tính năng mới như triển khai chức năng nhận thông báo kết quả thực hiện dịch vụ hành chính công, chức năng về tuyển sinh, chức năng về xuất khẩu lao động, chức năng tra cứu thuế thu nhập cá nhân, phối hợp với các nền tảng ví như Viettel Pay, VNPT Pay, Mobile Phone Pay để cung cấp dịch vụ thanh toán trên ứng dụng, thông báo nhận trợ cấp thuê nhà theo quyết định 08/2022/QĐ-TTC của Chính phủ. Đồng chí Nguyễn Huy Dũng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đánh giá, Bộ Thông tin và Truyền thông cho rằng đây là bước đi cụ thể nhưng đã thể hiện tầm nhìn xa của lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên. Chúng tôi cũng đề nghị tỉnh trong quá trình triển khai hệ thống cần chú trọng tuân thủ tiêu chuẩn kỹ thuật để sau này liên thông, tương thích dễ dàng với những hệ thống khác. Kính thưa quý vị và các bạn, Thái Nguyên đang phấn đấu đến năm 2025 trở thành một trong 15 tỉnh thành phố dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số. Đến năm 2030, vươn lên nằm trong nhóm 10 địa phương dẫn đầu. Trong đó, việc phát triển ứng dụng Thái Nguyên ID góp phần đáp ứng toàn diện mọi lĩnh vực trong chuyển đổi số để phát triển đồng bộ chính quyền số, kinh tế số và xã hội số trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tỉnh cũng xác định đây là khâu đột phá để tham gia vào chương trình chuyển đổi số quốc gia. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 19 ngày 20 tháng 8 năm 2022. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Nam nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%.
Mục thông tin quảng cáo. Hướng dẫn cài đặt và đăng ký tài khoản trên ứng dụng Thái Nguyên ID, nền tảng kết nối thông tin trực tuyến cho người sống và làm việc tại Thái Nguyên. Ứng dụng Thái Nguyên ID đã có mặt trên App Store và Google Play. Để tải app, bạn có thể nhập từ khóa Thái Nguyên ID trên kho ứng dụng. Biểu tượng logo app sẽ xuất hiện tại kết quả tìm kiếm. Bạn hãy lựa chọn để cài đặt ứng dụng về điện thoại. Sau khi tải app về máy, bạn hãy mở ứng dụng và lựa chọn tạo tài khoản mới. Ứng dụng sẽ chuyển đến giao diện để bạn nhập các thông tin đăng ký tài khoản, bao gồm họ và tên, giới tính, số điện thoại và mật khẩu. Mật khẩu mà bạn tạo phải có độ dài từ 6 đến 32 chữ số. Một tin nhắn chứa mã xác thực sẽ được gửi trực tiếp đến số điện thoại của bạn. Vui lòng kiểm tra và nhập chính xác mã xác thực vào ô rồi nhấn tiếp tục. Sau khi hoàn tất đăng ký tài khoản, ứng dụng sẽ hiển thị thông báo trên màn hình. Thái Nguyên ID, ứng dụng công nghệ định danh điện tử EKYC, tích hợp nhiều chức năng như kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân tức thì với cơ sở dữ liệu tập trung, nhận diện người dùng bằng trí tuệ nhân tạo. Thái Nguyên là tỉnh đầu tiên trong cả nước áp dụng công nghệ này trên nền tảng di động. Tài khoản sẽ tự động được đăng nhập để bạn có thể bắt đầu trải nghiệm app với các tính năng nổi bật như tìm kiếm việc làm, theo dõi tiến độ thực hiện dịch vụ công, thuê nhà ở, cập nhật các tin tức đời sống xã hội và diễn biến dịch COVID-19 tại Thái Nguyên. Chúc bạn sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời cùng ứng dụng Thái Nguyên ID.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây và hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Thanh Hải. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.